Câu 64. Khi người ta yêu mến Thiên Chúa cách bất toàn thì cũng yêu thương tha nhân cách bất toàn. Những dấu hiệu của lòng mến bất toàn này. Con nên biết, mọi sự bất toàn hay trọn lành của lòng yêu mến đối với Cha đều có được và biểu lộ trong sự thương yêu tha nhân. Các linh hồn đơn sơ biết rõ điều này khi chúng thương yêu các tạo vật bằng một tình yêu tâm linh. Nếu chúng yêu mến Cha bằng một tình yêu tinh tuyền và vô vị lợi thì cũng yêu tha nhân cách tinh tuyền và vô vị lợi như vậy. Cũng như một chiếc bình được đổ đầy nước tại giếng nước, nếu người ta lôi chiếc bình ra xa để uống thì bình sẽ mau chóng rỗng không. Còn như để nó ngập trong suối nước, người ta có thể uống mãi nước trong bình mà bình vẫn đầy. Cũng phải nói như thế về tình yêu đối với tha nhân, về phương diện thiêng liêng cũng như về phương diện trần thế. Phải uống ở trong Cha, không cách nào khác. Bởi vì Cha muốn các con yêu mến Cha bằng chính tình yêu mà Cha yêu thương các con. Sự thật, không bao giờ các con có thể làm một cách trọn vẹn đầy đủ. Cha chỉ yêu thương các con trước khi được các con yêu mến. Và như vậy mọi sự yêu mến của các con đối với Cha đều là món nợ mà các con phải trả lại cho Cha, chứ không phải một ân huệ các con làm cho Cha. Còn tình thương Cha dành cho các con là một hồng ân Cha ban, nên Cha không mắc nợ gì các con. Các con không có thể đáp lại Cha một tình yêu cân xứng với Cha, nhưng Cha đã đặt tha nhân ở bên cạnh các con như một trung gian hay phương tiện để các con làm cho tha nhân những gì các con không thể làm cho Cha. Đó là yêu mến tha nhân vì ân tình, cách vô vị lợi, không mong đợi một lợi ích nào hết. Khi đó, Cha coi việc các con làm cho tha nhân như làm cho chính Cha vậy. Đó là điều đấng chân lý của Cha đã tỏ cho thấy khi Ngài nói với Phao-lô đang bách hại Cha: "Sao-lô, Sao-lô, tại sao người bách hại ta?" Ngài nói thế vì Ngài cho rằng bách hại các tín hữu của Cha là bách hại Cha. Vậy tình yêu thương này phải trong suốt, vì các con phải yêu thương tha nhân với cùng một sự mến yêu các con dành cho Cha. Và con biết dựa vào đâu để nhận ra một tình thương bất toàn? Tình thương bị coi là bất toàn khi người ta yêu thương với một tình yêu tâm linh, nhưng lại buồn phiền và đau khổ khi tạo vật mình yêu thương thiếu vẻ đáp lại tình thương của mình, hoặc có vẻ không yêu thương nhiều như mình yêu thương nó, hoặc người ta đau khổ vì mất sự thân tình, mất sự an ủi từ phía tạo vật mình yêu thương, hoặc thấy nó yêu thương một người khác hơn mình. Với những dấu hiệu này và nhiều dấu hiệu khác, người ta có thể kết luận rằng tình yêu mà linh hồn đó dành cho Cha và cho tha nhân là một tình yêu bất toàn. Linh hồn đó có thể đã múc lấy tình yêu này ở nơi Cha, nhưng nó đã uống ở ngoài Cha, ngoài suối nước. Sự yêu mến nó dành cho Cha vẫn bất toàn, và sự yêu thương của nó đối với tha nhân cũng bất toàn, cho dầu đó là một tình yêu tâm linh. Tất cả là vì nó chưa nhổ sạch cái rễ của tính tự ái tinh thần. Nhiều khi Cha để cho nó chịu thử thách với tình yêu thương đó, để nó ý thức về sự bất toàn của mình. Cha rút khỏi nó, không cho nó nghiệm thấy Cha hiện diện, để nó tự nhốt mình trong căn phòng của sự tự ý thức về mình. Ở đó nó sẽ đạt tới sự trọn lành. Sau đó Cha sẽ trở lại với một ánh sáng chan hòa hơn, với một sự hiểu biết sâu xa về đấng chân lý diệu hiền của Cha, đến nỗi từ nay nó sẽ coi là một ân huệ khi vì Cha mà nó giết chết được ý riêng của nó. Khi ấy nó chỉ còn việc nhổ cỏ và vung xới vườn nho linh hồn mình, nhổ những gai khỏi các tư tưởng của mình và đặt vào những viên đá nhân đức được xây nền trong trong máu Thánh Chúa Kitô. Đó là những nhân đức nó đã gặp được khi đi trên cây cầu là Chúa Kitô chịu đóng đinh, con một cha. Chắc con còn nhớ cha đã nói với con trên cây cầu, tức giáo lý của đấng chân lý diệu hiền, có những viên đá được xây nền trên thần lực của máu Ngài. Bởi vì các nhân đức chỉ mang lại sự sống nhờ vào hiệu lực của máu con cha. Câu 65. Phương cách linh hồn phải theo để đạt tới lòng mến yêu trọn vẹn và quảng đại. Thế là linh hồn đã đi vào con đường hoàn thiện khi bước theo giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Với lòng mến yêu nhân đức và chê ghét nết xấu, nó đã đi tới căn phòng nhỏ của sự biết mình với tất cả sự kiên tâm. Nó cắm cung trong đó với những buổi canh thức và cầu nguyện liên lỉ, hoàn toàn cách ly khỏi mọi cuộc chuyện trò thế tục. Nó tự nhốt mình vào trong đó vì sợ hãi, bởi nó biết rõ sự bất toàn của mình, và cũng bởi vì nó ước ao đạt tới lòng mến yêu trọn vẹn và quảng đại. Nó hiểu biết rõ không có phương cách hay con đường nào khác để đạt tới, cho nên nó chờ đợi cha ở trong đó với một niềm tin vững vàng. Nó nhờ cha đến để gia tăng ân sủng cho nó. Nhưng lấy dấu nào để nhận ra niềm tin sống động ấy? Đó là sự kiên trì trong đàn nhân đức, chuyên chăm nguyện ngẫm. Dầu có bất cứ điều gì xảy ra, bởi vì người ta không bao giờ được bỏ cầu nguyện, chỉ trừ khi đức vâng lời và đức bác ái đặt ra cho ta một nghĩa vụ. Nhiều khi ma quỷ ưa chọn thời gian cầu nguyện để quấy phá và tấn công linh hồn. Nó tìm cách làm cho linh hồn chán ngán việc cầu nguyện. Nó rỉ vào tai linh hồn này: việc cầu nguyện chẳng ích lợi gì cho mày đâu, vì trong khi cầu nguyện, mày không thể nghĩ tưởng hay quan tâm đến sự gì khác ngoài những gì miệng mày thốt ra. Ma quỷ khéo đưa ra những lời lẽ như vậy để gieo sự chán ngán vào linh hồn, khiến nó rối trí và dẫn nó tới chỗ bỏ rơi việc cầu nguyện. Cầu nguyện là một vũ khí để linh hồn chống lại mọi kẻ thù. Khi lời cầu nguyện bảo vệ và nâng đỡ nó bằng bàn tay của tình yêu mến, là cánh tay sức mạnh của ý chí tự do, được hướng dẫn bởi ánh sáng đức tin rất thánh. Câu 66. Nhân khi bàn về bí tích mình Thánh Chúa Kitô, linh hồn được dạy cho biết làm thế nào để chuyển từ việc đọc kinh ngoài miệng đến việc cầu nguyện trong tâm trí qua bài học của một thị kiến. Con rất yêu dấu, con nên biết chính nhờ sự kiên trì trong việc cầu nguyện khiêm nhường, liên tục và đầy lòng tin mà linh hồn tạo được các nhân đức. Vậy linh hồn phải vững vàng và đừng bao giờ dừng lại bởi các sự bày vẽ của ma quỷ hoặc do yếu đuối của mình, nghĩa là do các ý nghĩ phát xuất bởi xác thịt hay do những lời lẽ không đứng vững mà ma quỷ thường đặt vào miệng lưỡi người đời để làm cho linh hồn bỏ rơi việc cầu nguyện. Ôi, việc cầu nguyện thánh thiện thì ngọt ngào dường nào đối với linh hồn và đẹp lòng cha biết bao. Đó là việc cầu nguyện trong phòng nhỏ của sự biết mình và nhận biết cha. Với cái nhìn của trí tuệ mở rộng đón nhận ánh sáng đức tin, còn trái tim thì tràn đầy đức ái của cha. Một tình thương đã trở thành hữu hình nhờ con cha là đấng hữu hình. Ngài đã tỏ bày đức ái bằng máu của mình. Máu thánh làm cho linh hồn say sưa và thiêu đốt nó bằng lửa của đức ái. Linh hồn nhận được lương thực là bí tích mà Cha đã để lại trong nhiệm thể Chúa Kitô là Hội Thánh. Bí tích này là mình và mẫu con Cha, Thiên Chúa thật và là người thật. Cha đã trao việc ban phát bí tích này vào tay người thay mặt Cha, kẻ giữ chìa khóa của kho châu báu này. Đó là lửa quán mà Cha đã nói với con trên kia. Lửa quán được đặt trên cầu để bồi dưỡng các khách lữ hành, tăng sinh lực cho những khách bộ hành đi theo giáo lý của đấng chân lý của Cha, để họ khỏi ngã quỵ vì kiệt sức. Lương thực này mang lại nhiều hay ít sức sống là tùy sự ước ao của những người đón nhận qua bí tích hay cách thiêng liêng. Người ta đón nhận lương thực này qua bí tích khi thực sự rước mình Thánh Chúa, và người ta rước lễ cách thiêng liêng khi chỉ ước ao rước Chúa vào lòng mình, hoặc bằng sự chiêm ngưỡng máu Thánh Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nhờ sự tưởng niệm máu thánh này, linh hồn được hiệp thông với đức ái của Cha. Nó được hưởng đức ái này trong máu thánh, và nó nghiệm thấy máu thánh đã đổ ra vì yêu thương. Trong đức ái của Cha, nó say sưa, bốc lửa ước ao và thấy mình tràn đầy yêu mến, không những đối với Cha mà còn đối với tha nhân nữa. Người ta đạt được đức ái này ở đâu? Ở trong phòng nhỏ của sự tự biết mình và nhờ lời cầu nguyện thánh thiện. Ở đó, linh hồn gột rửa mình khỏi sự bất toàn theo gương Phêrô và các môn đệ. Các ông ở trong nơi thanh vắng canh thức và cầu nguyện, và các ông đã rời bỏ sự bất toàn của mình và đạt tới sự trọn lành. Bằng cách nào? Bằng sự vững tâm phối hiệp với đức tin rất thánh. Tuy nhiên, con đừng vội tưởng sự sốt sắng và sức mạnh đó trong sự cầu nguyện là hoa trái của lời cầu nguyện chỉ ngoài miệng. Một cách cầu nguyện rất quen thuộc của nhiều linh hồn, họ cầu nguyện bằng môi miệng hơn là trong trái tim. Hình như họ đem mọi chú ý vào việc đọc cho thật nhiều thánh vịnh và kinh lạy Cha. Khi họ đạt được con số kinh họ muốn đọc, xem ra họ đã thỏa mãn, không nghĩ phải làm gì hơn nữa. Đó không phải là cách cầu nguyện. Nếu dừng lại ở đấy, linh hồn sẽ nhận ra rất ít hoa trái của việc cầu nguyện, và Cha cũng chẳng nhận được bao nhiêu vinh dự. Con sẽ hỏi Cha, có nên bỏ việc cầu nguyện bằng miệng để cầu nguyện trong tâm trí chăng? Vì không phải mọi người đều biết cầu nguyện bằng cách này. Không nên, nhưng có mực thước phải giữ. Cha biết linh hồn bất toàn trước khi trở nên hoàn hảo. Việc cầu nguyện cũng thế. Vậy, để nó đừng rơi vào tình trạng ngồi không khi nó còn bất toàn, nó phải cầu nguyện ngoài miệng, nhưng không được tách rời việc cầu nguyện ngoài miệng ra khỏi tâm trí. Trong khi đọc các lời, nó hãy cố gắng nâng cao tâm hồn hướng lên tình thương của Cha, đồng thời suy nghĩ cách tổng quát về các lỗi phạm của nó và tưởng niệm máu thánh của con một Cha là nơi nó gặp thấy sự bao la của tình thương ở nơi Cha, cùng với ơn tha thứ cho tội lỗi nó. Nó hãy làm như thế. Khi đó, sự biết mình và việc suy nghĩ về tội lỗi mình sẽ làm cho nó nhớ lại tình thương như trời như biển của Cha, và nó tiếp tục làm việc cầu nguyện với sự khiêm nhường chân thật. Cha không muốn nó gợi lại các tội của nó cách chi tiết, nhưng cách chung chung, để tâm trí nó khỏi ra dơ nhớp bởi sự nhìn lại một số tội đáng xấu hổ của nó. Cha không muốn đâu, con có nghe rõ chưa? Nó không được gợi lại hình ảnh về các tội đó, dầu cách riêng hay cách chung, mà không kèm theo sự tưởng niệm về máu thánh con Cha và lòng thương xót lớn lao của Cha, kẻo nó rơi vào sự bối rối và bất an. Ma quỷ dùng cớ thống hối ăn năn vì tội để gieo rắc một sự bối rối và tạo nên một sự bất an cho linh hồn, nhằm đẩy linh hồn vào sự ngã lòng. Một khi không dựa vào cánh tay thương xót của cha, linh hồn dễ rơi vào tuyệt vọng và đi tới diệt vong. Đó là một trong những ảo tưởng tinh vi nhất ma quỷ dùng để lừa dối các tôi tớ cha. Bởi vậy phải tránh xa cạm bẫy này của ma quỷ. Muốn thế và muốn làm đẹp lòng cha, các con phải luôn luôn mở rộng trái tim và lòng mến yêu của các con đối với tình thương xót vô biên của cha trong sự khiêm nhường chân thành. Con nên biết tính kiêu ngạo của ma quỷ sẽ phải đầu hàng một linh hồn khiêm nhường và cậy trông vào lòng nhân từ và thương xót bao la của cha. Chắc chắn nó phải chịu thua và rút lui. Con nhớ không, khi ma quỷ muốn dẫn con tới chỗ thất vọng, nó thuyết phục con bằng những lời như rằng cuộc đời của con đầy lỗi lầm vì con đã chẳng bao giờ tuân theo và thực thi thánh ý cha. Con ơi, khi đó con hãy làm điều con phải làm, và lòng nhân hậu của cha sẽ giúp sức cho con làm việc đó. Bởi vì lòng nhân lành của cha luôn luôn sẵn sàng cứu giúp các kẻ kêu cứu cha. Con hãy khiêm nhường đến ẩn mình trong tình thương xót của cha. Con sẽ thưa với cha rằng, con xin thú nhận với đấng tạo dựng con rằng tất cả cuộc đời của con đã diễn ra trong tối tăm, nhưng con nấp mình trong các vết thương của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Con sẽ tắm gội trong máu thánh của Ngài, và như vậy con sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi của con. Con sẽ hoan hỷ vì niềm ước ao trong đấng đã tạo dựng nên con. Con biết khi đó ma quỷ phải chạy trốn, nhưng rồi nó quay lại với một chiếc cám dỗ khác. Nó tìm cách đưa con lên bằng tính kiêu ngạo. Nó rỉ tay con: mày đã trọn lành rồi, mày được đẹp lòng Thiên Chúa, mày không cần gì phải buồn rầu và khóc lóc lâu hơn vì tội lỗi của mình. Khi ấy cha ban cho con ánh sáng để soi cho con biết đường lối phải theo. Con hạ mình xuống và trả lời với ma quỷ rằng: ôi, tôi là kẻ khốn nạn, Đoàn Tẩy Giả đã không bao giờ phạm một tội nào. Ông đã được thánh hóa ngay trong lòng mẹ, vậy mà ông đã ăn năn đền tội rất nhiều. Phần tôi đã phạm biết bao tội lỗi, vậy mà tôi đã biết tội lỗi tôi chưa? Tôi đã thật lòng hối cải chưa? Bao giờ tôi mới hiểu được Thiên Chúa là đấng nào, và tôi là vật gì mà dám xúc phạm đến Ngài?